Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Chỉ có tình thương mới xóa bỏ hận thù".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta hình dung một cái sự kiện mà có thể xảy ra rất nhiều lần ở trong cái thực tế cuộc sống. Có một gia đình, hai gia đình vốn là thù nghịch lẫn nhau. Ông cha của gia đình này hãm hại ông cha của gia đình khác. Cái mối thù đó nó đi đâu quý vị? Nó đi vào ở trong thế hệ của những đứa con. Đứa con sẽ nghĩ một điều rất đơn giản: cha mình bị hãm hại, mình không trả thù trả hận thì bất nghĩa với cha, cho nên tìm mọi cách để trả thù. Trả thù được rồi, chứ mối thù mối hận đó nó đi đâu? Đi về cái thế hệ của những đứa cháu. Đứa cháu của gia đình kia sẽ nghĩ rằng cha ông của mình đó trước đây bị gia đình kia hãm hại, mình phải tìm cách để mà trả thù, trả hận trở lại. Thế hệ này sang thế hệ khác, cái mối thù hận đó chẳng bao giờ dứt bỏ đi được hết cả. Đó là nói về cái cõi đời mà chúng ta đang sống. Nhưng ở một mặt khác suy nghĩ thêm nữa, khi một kẻ này giết một kẻ kia, khi kẻ này nuôi hận thù với kẻ nọ, cái hận thù đó rồi nó sẽ đi về đâu? Có những con người, thưa quý vị, đến khi chết mà cái mối hận thù đó vẫn không bao giờ tan đi được. Kẻ đó sẽ mang lại cái hận thù đó để đi về ở trong cái thế giới lai sanh. Khi mà hận thù nó cứ đắp đổi bằng hận thù như vậy, cái oán oán tương báo đó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Từng có một cái câu chuyện mà ai từng tụng kinh Thụy Sám đều biết đến. Đó là câu chuyện của một cái vị quốc sư. Ngài vốn là người đạo cao đức trọng. Nhưng rồi một hôm, từ ở nơi cái đầu gối của Ngài mọc lên một cái mụn nhọt mặt người. Hành hà, Ngài đau đớn hết đêm này sang đêm khác, hết ngày nọ sang ngày kia, không làm sao dứt bỏ đi được. Thế rồi trong một hôm, Ngài bỗng nhớ lại xưa kia, từng có một vị thầy du phương đến ở tại cái ngôi chùa khi mà Ngài đã còn nhỏ đó, và còn nói với Ngài một câu rằng: sau này nếu như gặp phải một cái tai nạn gì mà không giải quyết được thì nhớ hãy đi về cái phía núi Lục Thây, nhìn lên trên đỉnh núi chỗ nào có ba cây tùng mọc vươn cao thì biết rằng đó là nơi mà chúng ta sẽ có nhân duyên gặp gỡ trở lại. Vì quốc sư đạo cao đức trọng là vị thầy của nhà vua và của cả triều đình lúc bấy giờ, mà không tự mình giải quyết nổi cái mụn nhọt mặt người ở cái đầu gối. Nhưng rồi nhớ lại cái lời hẹn ước của một vị du tăng ngày trước ấy, mà vị quốc sư này lặng lẽ một mình một thân chống gầy đi về cái ngọn núi Lục Tây đó. Trong một buổi chiều nhìn lên, đúng là nơi có ba cây tùng. Thế là lần mò theo đó, mang theo cái chân đau đớn không cùng để mà lên tới ở tại cái nơi mà có ba cây tùng trên đỉnh núi. Khi đến, trời đã vào khuya. Và rồi gặp gỡ lại cái vị tăng của ngày trước. Vị tăng đã bảo rằng cái vị quốc sư này mới kể hết tất cả cái nỗi đau đớn mình phải chịu đựng ở cái mục nhọc bạc người. Thế rồi vị tăng kia mới bảo rằng không sao, không sao. Ở tại dưới chân của cái ngôi chùa này, ngọn núi này có một dòng suối. Sớm mai hãy xuống dưới cái dòng suối đó, vốc nước đó mà rửa cái mục nhọc thì chắc chắn nó sẽ lành. Thế là vị quốc sư sáng sớm hôm sau khi mặt trời chưa mọc đã lần mò xuống cái dòng suối đó, hai tay vốc nước vỗ lên cái mục nhọc. Và khi mà nước đó vỗ lên cái mục nhọc thì ngài đau đớn tới cùng cực và ngất đi. Và trong khi ngài ngất đi như vậy, có một tiếng nói bên tai bảo thề này: khoan khoan, ngài là quốc sư học rộng biết nhiều, vậy chứ ngài có biết cái câu chuyện của triều Thổ về viên án ngày trước hay không? Cũng là cái tiếng nói đó vang ở bên tai của vị quốc sư lúc bây giờ đang ngất đi đó. Tiếng nói đó tiếp tục mà bảo rằng ngài có biết rằng từ ở trong nhiều đời về trước, ngài là viên án mà tôi được triều Thổ đấy. Viên án khi làm quan đã gieo tôi một cái mối oan ức, đem tôi ra chém đầu giữa chợ. Và ngài có biết rằng tôi đã mang cái hận đó để tìm cách, đời nào cũng đi tìm cách để trả thù với ngài. Nhưng tôi không trả thù được, bởi vì đời nào ngài cũng là bậc cao tăng đạo hạnh. Chỉ có lúc này, bởi vì ngài được nhà vua trọng vọng, bán cho một cái ghế trầm hương. Và ngài ngồi trên cái ghế trầm hương đó, được sự trọng vọng của nhà vua và tất cả quần thần. Ngài đã khởi lên một cái tấm kiêu mạn, cái đức của ngài bị thương tổn. Nhờ đó mà tôi mới báo được cái hận của ngày xưa, kiếp trước, ngài từng đem tôi chém đầu giữa chợ. Thưa quý vị, cái câu chuyện để chị muốn nói một điều. Đừng có tưởng rằng khi mình gieo hận cho một kẻ nào, gieo thù với một kẻ nào, thì cái hận thù đó nó sẽ chấm dứt ngay ở trong cuộc đời này. Không đâu. Một kẻ mà mang cái hận thù ra đi, hận thù đó sẽ không tiêu tan đi đâu hết cả, mà nó sẽ trở thành một cái động lực để đẩy cái kẻ đó đi vào trong cái thế giới hận thù, để rồi tìm cách để trả thù, trả hận về mình. Khi một kẻ chết đi với một cái nỗi oan ức vì bị vu khống thế này, vu oan thế nọ, kẻ đó làm sao có thể siêu thoát được quý vị? Kẻ đó sẽ mang cái mối hận thù ra đi, và cái hận thù đó nó sẽ không chấm dứt, để rồi nó sẽ trở lại trong hình thức này, trong hình thức khác, ở kiếp sống này hoặc ở một kiếp sống nào khác. Để rồi cứ như vậy mà hận thù nối tiếp hận thù, oan oan tương báo, chẳng bao giờ cùng tận hết tất cả. Hận thù gieo trồng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hận thù nuôi dưỡng từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Và cứ như thế mà con người gây gỗ lẫn nhau, con người trả thù trả hận với nhau. Cứ như thế mà kinh Phật dạy, tất cả chúng sanh đều là kẻ thù của ta, cũng là như thế đó. Cho nên Đức Phật dạy, hận thù không thể dập tắt được hận thù, mà chỉ có tình thương từ bi mới có thể dập tắt được hận thù mà thôi. Cái sự thật đó, thưa quý vị, ai cũng thể thấy được hết. Khi kẻ khác ghét bỏ mình ghét bỏ trở lại. Khi kẻ khác hãm hại mình hãm hại trở lại. Cái sự hãm hại đó, cái hận thù đó không tiêu tan đi đâu hết cả, mà rồi nó trở thành cái oan oan tương báo từ đời này sang kiếp khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là lý do tại làm thế nào mà trong cái cuộc đời này có rất nhiều khi ta không làm khổ ai cả, thế mà vẫn có người làm khổ ta. Đó là lý do tại sao mà trong cuộc đời này có những bậc cha mẹ sinh ra những đứa con, có những đứa con rất là hiếu thảo, hiền lành. Nhưng mà đồng thời cũng có những đứa con phá gia chi tử, những đứa con bất hiếu, làm khổ cha mẹ cả một cuộc đời. Có những đứa con sinh ra giúp cho cha mẹ làm ăn buôn bán phát đạt, Nhưng cũng có những đứa con sinh ra rồi, cha mẹ vì con mà tiêu tán hết tất cả gia tài sản nghiệp. Đó, cái đó thưa quý vị, đâu hiếm đâu. Cái đó là từ đâu về? Cái đứa con ấy rất có thể đó là oan gia kiếp trước, hôm nay đầu thai trở lại làm con để mà báo lấy cái hận của đời nào, của kiếp trước nào đó. Những điều đó ta cũng có thể nhìn thấy được nhán nhãn khắp nơi. Có những cặp vợ chồng yêu thương nhau trong buổi đầu, rồi cuối cùng quay ra thành thù nhau, hận nhau, chẳng tan đi được. Vợ chồng mà thù nhau, hận nhau như vậy, không bỏ nhau đi được, mà cứ phải sống chung với nhau, mà căm tức lẫn nhau, mà thù nghịch lẫn nhau. Vợ chồng đó chính là cái oan gia đối đầu gặp gỡ trong kiếp này của từ bao nhiêu cái mối hận mối thù từ trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Cho nên trong cái đạo của Phật thưa quý vị, khi mà ta đã gieo rắc hận thù, ta đã mang cái oán cừu với một kẻ nào đó rồi, nếu từ ta không dứt bỏ đi thì rồi oán cừu đó nó sẽ nối tiếp oán cừu, nó sẽ kêu gọi hận thù, hận thù kêu gọi hận thù. Cái đó là cái mà ta thấy được không chỉ ở trong cái đời sống của mình, mà ngay cả trong cái lịch sử của con người, lịch sử của dân tộc cũng là như thế. Một cái chế độ tạo ra bao nhiêu những cái thứ xấu ác, gieo bao nhiêu cái oán khổ cho kẻ này người khác, làm sao cái oán ức đó, cái hận thù đó tiêu tan đi được quý vị? Lấy hận thù mà đáp trả hận thù thì hận thù đó sẽ không bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Cái đó là cái mà ta có thể chiêm nghiệm để mình suy gẫm mà thấy. Cho nên Đức Phật mới dạy, ở thế gian này hận thù không thể dập tắt hận thù, mà chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù mà thôi. Tâm từ bi thưa quý vị, đó là cái tâm gì vậy? Đó là cái tình yêu thương rộng lớn. Và trong cái tình yêu thương rộng lớn ấy, không hề có mảy may phân biệt, không hề có mảy may kỳ thị, không hề có một nhuộm bất cứ một chút nào những cái tâm lý xấu ác, ô nhiễm. Cái tình thương trong sạch, cái tình thương không giới hạn, cái tình thương không vị kỷ, cái tình thương không có điều kiện. Và đó chính là cái tâm từ bi của người con Phật. Đừng nghĩ rằng từ bi đó giống như một thứ tình cảm uy mì mà chúng ta thường gặp ở trong đời sống này. Không, từ bi không phải là như thế. Ngay cả khi ta thương vợ, thương chồng, chưa hẳn đó là từ bi. Ngay khi ta thương một người này, ta ghét một người kia, cái đó cũng chưa hẳn đã là từ bi. Bởi sao vậy? Rất nhiều khi ta thương người này, mà thực chất là bởi vì ta thương lấy ta. Bởi vì người này đáp ứng được tất cả những cái mong cầu của ta. Ta mong cầu có một người vợ đẹp, một người vợ giàu. Và rồi ta gặp phải một cái người con gái giàu có như vậy, đẹp đẽ như vậy, ta theo đuổi. Cái tình thương đó, tình yêu đó thưa quý vị, không phải là tâm từ bi ở đây. Bởi vì với một cái tình cảm như vậy, khi mà người con gái đó hết đẹp, hết giàu rồi, cái tình yêu đó nó cũng sẽ phai tàn đi luôn. Tình thương thật sự ở trong đạo của Phật, đó là tình thương không có điều kiện. Đó là tình thương xuất phát từ một cái trái tim mà không có một mảy may hận thù, ganh tị, đố kỵ nào ở trong đó hết cả. Tình cảm yêu thương của con người ở đời đa phần chỉ là cái tình cảm sớm nở tối tàn, chỉ là cái loại tình cảm bởi vì nó đáp ứng đúng những cái điều kiện mong muốn của mình, cho nên mình có tình cảm như thế. Kẻ đó mà không đáp ứng được thì bao nhiêu cái tình cảm đó cũng tan biến đi hết cả. Đó không phải là cái tâm từ bi ở trong nhà Phật. Cái tâm từ bi của Phật không có mảy may phân biệt, không mảy may kỳ thị. Cái tâm từ bi đó bình đẳng đối với tất cả chúng sanh vạn loài. Nhưng mà nhớ đừng tưởng rằng từ bi ở trong đạo của Phật là một cái thứ tình cảm nhu nhược, tình cảm yếu đuối. Không. Một kẻ mà không dám làm hại ai, chưa chắc kẻ đó có được cái trái tim từ bi. Một kẻ mà mình nhìn thấy bên ngoài có vẻ hung ác, chưa chắc kẻ đó là không có trái tim từ bi ở trong lòng. Từ bi thưa quý vị, nó cũng muôn mặt biểu hiện. Đức Quan Âm Bồ Tát đó là vị Bồ Tát của lòng từ bi. Và Ngài không phải lúc nào cũng hiện ra cái hình ảnh dịu dàng như để chúng ta tưởng tượng. Kinh Phổ Môn bảo rằng Đức Quan Âm Bồ Tát đi vào chơi giữa cái cõi ta bà này để mà cứu độ chúng sanh, dùng rất nhiều những thân tướng khác nhau. Đối với người này cần làm vua để mà đổ thì Ngài làm vua để đổ. Với người kia cần có một cái ống Phật để đổ, Ngài hiện thân Phật để đổ. Với người nọ cần cái hình ảnh của một người phụ nữ để đổ, Ngài hiện thân phụ nữ để đổ. Và thậm chí ở trong nhà Phật ai cũng biết đó là có một vị là Tiêu Diện Đại Sĩ. Mà thường thường người ta vẽ cái hình của Ngài Tiêu Diện rất là dữ dằn, lưỡi le ra, mặt đỏ phừng lên, nhìn vào dễ sợ lắm. Nhưng mà đó là ai vậy? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm Hóa Thân, một vị Bồ Tát của tấm đài từ bi hóa thân. Tại sao phải hóa thân ra cái hình ảnh của một kẻ dữ dằn như thế quý vị? Đó là bởi vì để đồ những cái chúng sanh hung ác ở trong những cõi giới của địa ngục ngạ quỷ mà Ngài hiện thân ra như thế. Hãy hình dung một người mẹ từ bi có rất nhiều những đứa con, không phải lúc nào Ngài cũng, cái người mẹ đó cũng ăn nói nhỏ nhẹ con thế này con thế cả không. Có đứa con này thì mẹ sẽ nói bằng những lời rất dịu dàng từ ái, nhưng mà cũng có những đứa con khác mẹ phải nói, phải la, phải tỏ ra giận dữ để cho đứa con nó biết ờ mà nó thay đổi. Với đứa con này thì mẹ có thể đem bánh đem kẹo ra mà dù con, nhưng mà với đứa con khác nhiều khi mẹ phải đem những cái hình thức khác mà răng dạy đứa con của mình. Và cũng như người mẹ như vậy, dù đối với đứa con này Ngài thế này, đứa con khác Ngài thế khác, nhưng mà tất cả đều xuất phát từ cái trái tim từ bi của người mẹ đó hết cả. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm, vì Bồ Tát có lòng từ bi trong đạo của Phật cũng vậy. Khi thì Ngài xuất hiện trong hình thức này, khi Ngài xuất hiện trong hình thức khác, để đồ hết tất cả những chúng sanh trong cõi đời. Có chúng sanh thì chỉ biết sợ uy quyền thì Ngài xuất hiện trong hình ảnh của một kẻ có uy quyền. Có những chúng sanh chỉ có thể bị khuất phục bởi một cái con người có sức mạnh lớn hơn, Ngài xuất hiện trong hình thức của một con người có sức mạnh. Với những chúng sanh nào mà thuần thục cần có những người an ủi vỗ về thì Ngài lại xuất hiện như một người mẹ để an ủi vỗ về. Nhưng mà dù xuất hiện trong hình thức nào thì tất cả đều từ cái động lực của từ bi hết tất cả. Giống như một người mẹ đối xử với đứa con này thế này mà đối xử với đứa con khác thế khác, nhưng mà dù đối xử khác nhau nhưng mà cùng một trái tim từ bi của người mẹ để mà mong con mình nên người tốt đẹp mà thôi. Tâm từ bi nó phải để như thế, chứ không phải từ bi lúc nào cũng là hèn yếu, không phải từ bi lúc nào cũng là nhu nhược. Từ bi mà đối diện với bạo lực, tâm từ bi đó có thể đi thẳng vào trong cái thế giới bạo lực để mà cảm hóa, để mà chuyển hóa con người. Cũng có những vị mang cái tâm từ bi mà giết hại những kẻ hung ác để làm gì vậy? Để mà cứu cho bao nhiêu người dân đang ở trong cái cảnh khổ trăm bề. Tất cả cái điều nó khác nhau ở một chỗ, đó là có kẻ này đi hại người này với cái tâm thù ghét, nhưng một con người mang cái trái tim từ bi cũng có thể đi khống chế kẻ nọ, khống chế kẻ kia, nhưng mà chỉ vì cái trái tim từ bi mà làm tất cả những điều như thế. Từng có những người Phật tử cầm gươm ra trận để bảo vệ cho non sông đất nước như một vị tướng quân. Nhưng mà ta phải hiểu rằng những con người Phật tử đó đi cầm gươm ra để bảo vệ bờ cõi chỉ bởi vì cái tâm từ bi đối với muôn dân, không để đợi cho người dân phải chìm đắm ở trong khổ đau vì chiến tranh, vì thù hận. Cho nên cái tâm từ bi đó, thưa quý vị, nó phải là một cái tâm đầy sức mạnh thì ta mới có thể sống với cái tâm từ bi như thế. Làm sao để mình có thể đem tâm từ bi yêu thương một kẻ chửi bới mình, yêu thương một cái kẻ vu khống mình, yêu thương một kẻ hãm hại mình? Tâm từ bi sẽ yêu thương tất cả những con người như thế. Nhưng mà yêu thương đó đâu phải là hèn yếu, phải là mạnh mẽ lắm, phải có cái dũng khí lắm thì mới có thể yêu thương được những kẻ dối trá mình, lừa gạt mình, những kẻ vu khống làm khổ mình đấy. Nhưng mà trong một con người mang cái trái tim từ bi, kẻ đó sẽ không bao giờ ghét bỏ một ai. Nhờ cái tâm từ bi không ghét bỏ đó, mà bao nhiêu oan trái, bao nhiêu oán cừu, bao nhiêu oan gia, tất cả đều mình có thể hóa giải được hết tất cả. Cho nên hãy suy gẫm lại cái lời của Đức Phật dạy: trên thế gian này, hận thù không thể dập tắt được hận thù, mà chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù mà thôi. Ai làm hại tôi xin đem tâm từ bi đối trả với người đó. Ai làm khổ tôi, ai nói xấu tôi cũng nguyện đem trái tim từ bi để yêu thương tất cả những người đó. Nhưng nhớ một điều, từ bi không có nghĩa là mình cứ ngồi yên như thế này để cho kẻ khác tới giết hại mình. Không. Từ bi không có nghĩa là mình biết một bức tường đang đổ và mình đứng giữa bức tường đó để cho cái bức tường đổ lên mình để mình chết đi. Không phải như thế. Từ bi đó là từ bi một cách ngu muội. Không. Từ bi là để cảm hóa con người. Từ bi là để chuyển hóa tất cả những hận thù ở trong cái đời sống của con người. Và tôi tin một điều, nếu như mình có tâm từ bi thực sự, mình sẽ làm lay động được trái tim con người, mình sẽ chuyển hóa được tất cả những oán thù ở trên cuộc đời này trở thành tình thương. Chỉ tiếc một điều, con người ít khi có đủ cái trái tim từ bi để mà yêu thương tất cả. Cho nên hận thù vẫn tiếp nối hận thù, chiến tranh vẫn tiếp nối chiến tranh, và cái khổ đau của con người vẫn tràn ngập ở trên cái mặt đất này là bởi vì như thế. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.